Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Hồn Vía Giờ Phút Lâm Chung. Mình phải lo tu, người còn sống phải lo tu, người còn sống không lo tu mà cứ lo cho người chết, thét rồi bỏ mình không tiếng. Rồi rốt cuộc rồi mình cũng phải chết, làm sao lo được cho người khác? Phải tu mới lo cho chính mình được và ảnh hưởng người khác. Người chết nó bị lạnh lắm, chúng ta tu, chúng ta niệm Phật, hướng từ trường của chúng ta về người chết thì người chết sẽ được ấm áp. Ở đây ta nói về điển, nói về nguyên lý chứ không phải nói về bài biểu cúng quải. Nền tảng văn minh của trên trung thiên không thể đem xuống thế gian được. Người càng ngày càng ác độc. Nếu văn minh phải thông suốt nguyên lý thì mới hướng thiện tu tiến được. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói những người già nằm trên giường bệnh nghe Nam Mô A Di Đà Phật rồi nghe những cuốn băng giờ phút lâm chung? Trước khi chết, người đó biết mím môi, cắn răng, kề lưỡi niệm Phật, nhưng đến lúc chết, nghẹt thở, mồm hả ra, có ảnh hưởng gì đến hồn người chết không? Khi người chết được thiêu rồi, con cháu lấy tro đốt cốt bỏ vào hũ, đem về nhà thờ cúng, hoặc đem vào chùa để cho linh hồn người chết nghe kinh kệ mà tu. Nếu tình trạng này được duy trì mãi, đời sau con cháu sẽ không có chỗ để ủ tro cốt người chết. Xin Thầy phân giải. Tại sao rải tro ở biển đó là văn minh nhất, khoa học hiền bí? Khi chết nên thiêu hay chôn? Bao giờ nên thiêu? Người tu vô vi và người không tu sau khi chết ai sẽ rước? Và người tu thiền được lai vãng tại thế gian bao lâu? Khi hồn lìa khỏi xác đi chịu tội thì vía ở trong tình trạng nào? Tại sao vía không đi một lượt theo hồn khi bạn thác, còn ở trong xác chết của bạn 100 ngày? Mình cầu nguyện là cái tâm mình hướng về thiện lành, cái từ trường mình tốt, mình chiếu cho họ được ấm áp. Chứ người chết lạnh lắm, mình có tâm hướng về họ, họ ấm áp. Có phải sau khi chết 49 ngày là vong linh mới đi đầu thai không? Năm nhuần có 2 tháng giống nhau khi làm dỗ tháng trước hay tháng sau. Đốt vàng bạc người chết có nhận được không? Và cúng người chết họ có ăn được không? Cầu an, cầu siêu là như thế nào? Bao nhiêu năm thì được đầu thai? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý, vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Con người cũng phải bỏ xác ra đi mà trở về với sự thanh nhẹ vô cùng của chính mình. Nhưng mà không biết đường đi thì lúc chết chỉ có bơ vơ thôi. Ngày hôm nay chúng ta biết được con đường đi từ đỉnh đầu xuất phát đi lên trên mới có cơ hội tiến về cõi thanh nhẹ. Chúng ta đã đồng tâm hiệp lực tu với cái nguyên ý thanh nhẹ hữu ích giữa tâm và thân trong thực hành chứ không dùng lý thuyết mà tạo sự bơ vơ của giờ phút lâm chung. Người tu vô vi thành tâm hướng về mẹ, đưa phần hồn mẹ đi siêu thăng tịnh độ, tiến hóa theo trình độ, theo luật nhân quả mà tiến hóa thì mẹ mới được ấm áp. Ông trời có luật trời, người thế gian không hiểu, tưởng là tu thắng rồi, tu lấy được của chị này là tu thắng rồi. Nhưng mà nó không biết giờ phút lâm chung có giờ phân xử, cái tội mày nặng hay nhẹ thì giờ đó hạ màn rồi mới biết. Đức Thầy từng nhắc, ở đời mang xác người tu mà hỏng tu cũng là ma không. Nói chuyện hơn thua là ma, đổ lỗi người khác là ma, tự thức tâm là không còn ma nữa, rất rõ ràng. Của thiên, trả địa. Sống cũng học hỏi, chết cũng học hỏi. Luật nhân quả, người thế gian tu cách mấy không sửa được cái luật nhân quả. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Dạ, như vậy thì xin thầy nói rõ thêm như vậy là cái nhiệm vụ của cái hồn là gì? Nhiệm vụ của cái vía là gì?
Ví dụ cái hồn là chủ của bản thể. Cái vía làm sai bản thể thì ta chịu. Đó cái hồn thì ta chịu. Cho nên cái tay cho mình nắm cái dao chắc đầu người ta, cái hồn thì đọa. Cho nên cái hồn là đại diện cho cái vía là đại diện cho cái hồn. Mà nếu mà cái vía làm vậy cái hồn phải trách nhiệm. Cũng như trong chủ nhà mà nuôi con chó ra cắn người ta là chủ nhà phải trách nhiệm.
Giờ như vậy thì khi chết thì cái hồn nó đi đâu, cái vía nó đi đâu?
Thì nó cũng ở đó, tùy theo cái duyên nghiệp của nó, tội trạng của nó. Ở đời nó làm ác thì nó phải đồng lãnh cái tội đó, chậm tiến. Mà ở đời mà nó chịu tu là nó chết rồi, nó được con tà rước nó đi lên rồi, nó nhẹ rồi, nó có cái giới tu khác.
Dạ thưa thầy, có nhiều người thì họ không biết là phải đã mở huệ sức hồn hay không, thì họ chỉ biết cái này, tức là sau khi mình chết á thì cái hồn với cái vía xuất ra, nhưng mà cái vía thì đi có cái nhiệm vụ đó là giữ cái xác đến khi nào cái xác nó tan rã, còn cái hồn đó thì nếu mà nặng thì đi lên cõi trên, thì nhẹ thì đi xuống, nặng nhẹ thì đi cõi trên, nhẹ thì đi xuống cõi dưới. Thì thầy, cái ý kiến của một số người như vậy thì thầy có những suy nghĩ nào?
Cho nên nó có sự liên hệ hết, cái hồn vía nó có liên hệ. Nếu cái hồn mà còn sống mà biết tu thanh nhẹ là lúc chết cái vía cũng được hưởng, lúc đó tiên đồng người ta rước thì cái vía cũng được đi theo vậy thôi. Mà nó còn cái nghiệp duyên quá nặng, nó làm ác này cái kia nọ, nó phải ở lại giữ cái xác là mồ mả để chờ ngày hành hình tạ tội. Không phải yên đâu, ở lại cũng phải yên. Cho nên nhiều khi báo mộng gia can này kia nọ, xin xỏ cái này kia cái nọ.
Dạ thưa thầy, như vậy thì có cái vấn đề mà cúng thất cho đến 49 ngày, thì thầy nghĩ thế nào về cái ý kiến?
47-49 ngày là để biểu lộ cái tình, cái hiếu nghĩa của mình đối với cha mẹ, đối với bà con. Ngồi tụ họp đó tưởng tới người thì nó cũng sưởi ấm cho người chết. Mà nhất người tu có điển rồi, ngồi hỏi tụ người chết mừng lắm, ấm áp lắm.
Nhưng mà ông trời có luật trời, người thế gian không hiểu, tưởng là tôi thắng rồi, tôi lấy được của chị này là tôi thắng rồi. Nhưng mà nó không biết giờ phút lâm chung có giờ phân xử. Cái tội mày nặng hay nhẹ thì giờ đất giờ đó hả mang rồi mới biết. Anh có đi ngồi tù hay là không? Bây giờ anh không ăn, anh giữ, anh ấy súng anh người. Nhưng mà cái giờ lâm chung rồi anh mới thấy anh đi đâu. Cho nên chúng ta muốn học rất dễ, bây giờ đủ hết rồi. Vô ngay nhà thương chơi thôi. Dòm những cái giường bệnh giờ phút lâm chung, người này như thế này, người kia. Có người chết khổ như lắm mới được chết. Vì bài vở nó không chịu học, không hoàn tất thì nó phải khổ, trước khi nó lìa thân. Mà những người ta đã hoàn tất từ lúc ta chết là ta chết cho em sự. Ta đi học rất khó khăn, không cần làm thủ tục nữa. Mà những người khó chết đó là phải làm rất nhiều thủ tục, vì nó lười biếng, nó trì trệ, nó ác ôn là nó trì trệ, nó tâm tối thôi.
Còn cái lễ, tự nhiên mình đi thì sao, mình tới đâu thì mình bắt đâu người ta, thì đương nhiên cái sự phụ người ta làm. Tuy nhiên nếu mà để cho người vô vi mà đi đúng theo cái đường lối của thầy truyền pháp, thì nếu mà chỉ có một bạn đạo mà qua đời theo là thân nhân, rồi muốn theo hẳn theo cái nghi thức của vô vi thì mình làm như thế nào?
Mình giữ yên lặng. Mình, nếu mà có sự hiện diện khi người ta chết, tôi đã nói trong cuốn băng ở Đức rồi, nghĩa là bác ấn đang mượn những Phật đưa cái dân hồn nó đi lên nhẹ hơn, thay vì nó xuất ra nó không có biết đường nào. Đó, cái đó tôi có nói, có giảng trong cuốn băng rồi. Còn những người mà đi tới đám tang thì nhập hương tùy tục, coi cái gia đình họ hướng gì cái gì. Thì họ thắp nhang, mình cũng thắp nhang, họ quỳ lạy, mình cũng quỳ lạy, nhưng mà tâm mình tưởng người chết. Tâm thật sự muốn người chết được ấm êm, chứ không muốn người chết đau khổ. Cái đó nó giúp nhiều lắm, trực tiếp.
Khi mà con người khi ta chết á, cái hồn đã xuất lên, một cái vía còn ở lại trong cái xác chết. Vậy khi mà ta chết rồi ta tiêu liền cái xác đó rồi có sao cho cái vía?
Cái đó là mấy ông tổ thần lo hết. Dẫn cái vía cái hồn đi thì định tội. Người nào chết cũng có tội hết. Đi vào một cái khu vực đó nó thiêu xác rồi đi vào khu vực đó. Còn không thiêu xác thì cái vía nó cũng vấn vương ở xung quanh cái xác. Cái đó cũng như report mà, tới đó để báo cáo mà, công chuyện. Quá trình sao sao nó nằm ở đó. Thiêu rồi thì ta dọn nhanh nhẹ hơn, đi liền. Tới đó một là thọ tội, hai là đi tu.
Thiên liên là thuộc về phần hồn. Thiên liên là nó hòa hợp với bề trên. Khi bất cứ một cái hành động gì nó cũng hướng thượng và nhắm mắt là nó đi lên cái bằng thiên liên. Chứ không có vụ đi xuống thế gian nữa. Nó là thiên liên. Nó đi trong cái giới nhẹ, nhưng mà nó trượt hơn cái giới tiên như Phật. Cái nguyên căn của nó là hai cái luôn luôn nó phải đi ứng với nhau. Nhưng mà nó có nhiều giới, có giới trượt của nó phải lưu lại. Lưu lại cái thể xác để cho hoàn tất những cái định luật vay trả. Rồi nó mới đi hết, từ từ nó sẽ đi hết. Còn cái chánh của nó là phải đi liền. Đi trong 7 ngày. Cái chánh của nó đi trong 7 ngày phải rời khỏi bản thể. Đi thọ tội hay là đi tu hay đi trong 7 ngày. Nhưng mà cái phần trượt tập quán nó phải còn ở lại. Nó còn nhiều tầng chứ không phải đơn giản cái một đâu. Tránh nó cái hồn. Cái nguyên chất của nó là cái phần điển thọ tội của nó. Cho nên nhiều khi người chết cái hồn thì bị bắt đi. Nhưng mà cái vía cũng vẫn ở giữ lại cái mã. Cho nên chờ ngày mà nhiều khi cũng như là dỗ hay gì đó có cái ngày mà để tái hợp đó, thì cái hồn phải về đó trước. Từ từ cái vía nó mới dẫn đi. Nó có thể về cái mộ đó rồi mới dẫn đi.
Thưa thầy, như vậy nếu khi chết thì bản thể mình ta rã ra thì cái gì còn lại đối với người tu và người không tu?
Hồn vía còn lại. Mà người không tu hay là người tu cũng hồn vía còn lại. Rồi mới chịu tội. Mà sau cái chịu tội nó mà tội nặng thì nó phải bị chịu cái tội tan rã vô cùng. Mà nó ít tội thì nó được đi học thăng hoa. Thấy không? Mà người mà được thăng hoa và chịu trách nhiệm trong lúc còn sống này, mà thay Thượng Đế làm việc, thì người đó được sướng. Đó. Và tiếp tục làm việc. Thưa
thầy, tôi muốn được hỏi thầy là cái hồn ý biết sau khi chết cái hồn cũng như chung với nhau thì sau này để đọc hai cái lại cũng như chung với nhau sao?
Phải đi chung với nhau. Tùy theo cái tội trạng, có người được điêu luyện tu hành theo cái pháp này thì hồn vía, cái vía phải đi luyện trước khi cái hồn. Thế khi người tu về cái pháp này á, là nó ổn định rồi, nó thấy tất cả những cái gì là công chúa sắp đặt cho nó. Cái phần hồn nó chỉ là tu và nó không có làm rộng cái vía, thì cái vía được đi học tu trước để dọn đường cho cái hồn đi tới đó. Cũng như ông thủ tướng lo việc cho ông tổng thống đến nơi.
Vía di sát, vía là điển quang trong cơ thể này, còn phần hồn là chân thức ở bên trên. Nên nếu mà hướng thiện nó trở về chân thức, và hướng hạ nó cũng a tùng vô cái vía tăng, thì nó dễ sân si. Chết thì đi theo trình độ nó đi theo. Nếu trình độ mình ác ôn nó xuống địa ngục thọ tội. Phần hồn không biết cũng đi. Cũng biết thọ tội. Mà mình tu được sáng suốt thì mình đi rõ có biết đi không. Mà mình về tới Phật giới Niết Bàn thì nó mới nhập vô sau lưng mình ở chúng. Đi luôn. Đến được là phải đi được.
Thầy, sao Trần nó phải đưa về giới nào?
Kiểu Trần nó đi bảo vệ. Nhưng mà hai ông Thánh, lúc Kinh mà, Thánh có nói đó.
Lúc mà cái hồn trở về thì em nó đem mấy ông đó gì đâu.
Không có, cái hồn trở về bên trên đó ha. Bên trên thì phải đem theo. Rồi lần lần cái phần nào nhẹ thì cho nó nhập. Nhập theo cái vía đó. A tùng theo cái vía rồi nhé. Đáp cho lưng thôi.
Yếu thì để lại
nhập. Vô sau lưng đây, sau lưng ở đây. Vô đây cái thành có một. hết rồi, hết đàn ông, hết hết đàn bà rồi, không một.
Cái vía nó còn lẫn quẩn ở xác. Bởi vì cái xác là cái thuộc về cái vía, nó thuộc về âm điển, nó đợi thời giờ tan rã để nó quy nguyên về khi một khi qua thôi. Nó không có đi đâu nữa, nó sẽ nhập vào cái vía khác. Cho nên người gặp với người á, có người nó thích với nhau. À, có người thích nhau nghĩa là ông cũng có nhiều bạn, nhưng mà ông thích có một hai người bạn đó thôi. Nhưng cái khối nó kết tập ở chỗ đó. À, mình thấy người đó, mình thấy khoan thai. Người đó nó có tập duyên kiếp của mình.
Nhưng mà vậy rồi tạm về cái hồ sơ của những cái tiền kiếp mà nào thì mà mình trên vậy đó, là ai giữ để mà sao thì trở vậy đó.
Cái đó nghĩa là khi mà cái tội lỗi của nó thì nó phải bị diêm dương hạch xuống, là bị hạch tất cả những tội lỗi nó nhớ, thì cái đó nó phải mang theo nó cái hồn còn ở âm phủ thì lục căn lục trần nó phải theo. Còn cái phần tránh của cái vía là theo cái phụ thuộc thì nó mới chuyển theo cái ba quả nhân vật. Còn cái phần tránh nó cũng phải bị ở chỗ đó, cho nên cái hồ sơ nó cũng vẫn còn ở đó. Rồi sau này nó chuyển tiếp xuống thì nó cũng phải đem cái tánh xấu từ xưa để lại cũng còn. Cho nên nhiều người ở ác lắm, nhà giàu ở ác lắm, rồi bây giờ chết xuống từ nhỏ tới lớn bệnh hoài thôi,
bệnh hoài
bất bệnh hoài, hành hạ, bị hành hạ. Nhưng mà biết tu thì nó mới thoát được. Mà biết tu nằm liệt chiều liệt chiều thì thuốc gì cũng chữa không được.
Thường Tám, cách đây cũng 2 tuần lễ thì đưa được cái thơ bên nhà của anh em bà con tôi nói rằng dì Tư bây giờ linh quá, chết rồi mà còn linh quá. Thì qua những khi mà nó nói linh á thì nó mới nói luôn là tôi tự nhiên tôi nghe dì Tư kêu tên tôi, tất nhiên là bà mẹ của tôi đó, rồi ở trong giường đó. Rồi khi nó về nhà thì nó không biết má tôi mượn cái xác của ai đó mà nói chuyện với nó. Nó nói bây giờ dì Tư linh lắm, dì Tư bảo tôi chỉ có mày mới có thể giúp tao được, là biểu nó đem cái lư hương của tao trả về chỗ cũ. Là nhiều trước tới giờ là em tôi thờ, tôi thì rời đây mới đó không thờ được, cho nên trả về chỗ đó thì bà mới chịu. À, chỉ có mày làm được cái việc đó thôi, thì mày làm ơn mày, mày viết thơ mày mình nói với nó cho nó biết. Tại vì trong lúc mà em tôi chết rồi thì không ai thờ, vợ tôi mới, tôi thì ở bên đây, vợ tôi mới đem cái lư hương nó về bên nhà thờ. Thì bây giờ hiện thời ở bên nhà, mỗi lần cúng ấy thì bà con lối xóm hay là bà con được cái tụ họp gì đó. Nhưng mà theo cái sự mà tôi nghĩ đó, bây giờ mà còn linh thính như vậy đó, tôi nghĩ rằng không phải là cái hàng chánh. Ờ, còn cái chuyện thờ phượng do lòng hiếu thảo của con cái mà thôi. Nhưng tại sao phải thờ chỗ này và thờ chỗ kia? Trong lúc này đáng lẽ tôi kiếm cái chỗ tu hành để bước lên thềm hôm qua mà mẹ tôi còn mắc kẹt cái vụ đó. Vậy thì những cái điều mà cầu nguyện của tôi hằng đêm cho cửu quyền thất tổ đó, nó ảnh hưởng gì đến những cái điều mà em tôi nó nói như vậy không? Xin ông Tám giải thích giùm.
Cái đó bởi vì gia đình mà trong đó nó có hiếu và mọi người có mong muốn thì phải hỏi kỹ là cái dòng đó có thật không, những cái bằng chứng khi chết thế nào nó nói đúng không thì mới xác nhận. Chứ còn cái luật trời nó không có vậy. Con ma nó có thể mượn cái cơ hội này và nó nhập xác, nó nói tao là mẹ này. Không có tin được. Cái luật á, mà mẹ chết mà con tu á, là mẹ mừng lắm. Đó. Cho nên giờ phút này anh tu, anh tận tình tận tâm tu, cái chuyện đó anh không cần nghĩ. Mà có thể biết rằng bên nhà đang bị lợi dụng đó. Chứ mà sự thật là không phải vậy. Bởi ma quỷ bây giờ nó xuống nó lộng hành, khi nó lập rồi nó dìa được rồi, cái nó nhập xác người này người kia người nọ rồi, cái linh rồi đó, nó làm thành cái miễu cái ảm, cái khuyên dụ người ta. Cái đó có. Còn cái thực chất mà giữa mẹ con với anh tu thì anh cứ thấy rằng nếu mẹ về được Việt Nam, mẹ có thể qua đây cho con thấy. Có gì đâu. Sự thật là sự thật. À, còn mà qua trung gian là không có bao giờ nhìn nhận. Đó, cho nên nhiều người bị cái khối âm nó phỉnh khờ nhiều lắm. Cho nên như tôi chỉ nhiều người lên, ông lên bà xuống, vô nói ông nó linh lắm, vô nói à, tôi nè, tên tôi là tên gì đó, nói tên mình thôi, à, nó là em tôi đó, nó mới bị đụng xe góc đường, bây giờ coi cái giông hồn ở đâu, nó đi dỡ hộp, nó bị thương rồi này kia nào, đã rồi, nói tôi ngồi đây, thử biết à. Nó nhiều trận như vậy. Cho nên có khi thiệt có, giả có. Vì khi ta làm ăn rồi, người ta phải nói chứ. Nếu người ta không nói, ai mà tới. Nhưng cái thiệt nó chỉ trong cái giây phút thôi. Một giây đồng hồ hay là một phút là nhiều lắm. Mà cái giả là nhiều hơn. Phải coi chứ. Cho bên nhà, người ta bây giờ biến thế rồi. Tin ông lên bà xuống lắm. Mà kể cả cán bộ, cộng sản cũng là ông địa chợ lớn, nghĩa là bà đã xưng ông địa là 3 giờ sáng là ta sắp hàng đi hỏi. Thiên liên ta làm việc. Người ta cũng nhập cái xác để người ta chi? Ta tu, để ta chuộc cái tội, làm công quả. Cũng như anh đi lên đó, anh sẽ bị đụng xe hay nguy hiểm hay vô rừng rồi này kia, nó mất từng đi. Cái đó nó có. Một người đàn bà ở chợ lớn xưng ông địa, đông người lắm. Thành ra những cái chuyện mà những vị đó là muốn đây, muốn chuộc tội và muốn được sống ở trong cái xác để hưởng cái ngũ vị. Và cái tội cho cái xác đó phải lệ thuộc suốt cả một kiếp người. Còn ở đây mình tu là tự chủ. Thì anh có thể cầu nguyện, anh có thể viết thơ nói, nghe là cứ kêu nó cứ cầu nguyện, kêu mẹ qua đây cho gặp anh. Và nói chuyện thẳng với anh là ý nữa. Nó dễ mà. Thấy không? Cho nên cái gì sự thật là sự thật. Mình phải tìm sự thật. Sao tại sao nhập được người đó không nhập được không? Phải không? Cho nên anh cố gắng lo niệm Phật đi. Để đổ cho bà cụ. Còn bà cụ lớn tuổi chết không có sao hết. Chỉ có tiến hóa và có cơ hội đi tu thôi.
Thế này đạo Phật thường người ta siêu xong là đem cái trò vào trong chùa này đó là cái cơ hội của người đó trên là chùa nghe kinh cái gì có không?
Ngã. Cái chuyện đó họ nói nếu không có đem về chùa thì mấy thầy chùa không có chuyện làm. Chứ kỳ thật là cái nghiệp mọi người có. Những người tu họ có quyền la giảng gia đình 20 ngày để thăm bà có phần hồn. Rồi họ đi thọ lãnh cái nghiệp tiến hóa. Thật tâm tu đó. Thì được cái đó.
Còn người thường người ta nói 49 ngày sao thế này?
49 ngày là làm chay bà con tề tự. Để tưởng tới người chết để cho họ ấm áp thay vì họ lạnh lẽo. 7749 làm tân, làm tuần, 7 ngày làm một lần.
Vì sao cái thằng hàng 49 ngày thì họ sẽ không còn ở trong thế gian
được? Họ phải theo cái định luật làm việc. Yeah. Tổ thần phải dẫn họ đi tới nhận cái tội họ để họ học và họ tiến hóa. Chứ địa ngục không phải chỗ ác đâu, học để tiến hóa. Cho nên phần hồn còn xuống địa ngục là chứng minh đồng hồn bằng hồn bất diệt, không có chết. Đừng có lo, địa ngục cũng học bài trở lại rồi trở ra khu bình dân cũng tiếp tục tu thôi. Mình cho nên mình hiểu rõ con người không có chết, cái hồn không có diệt thì mình không có làm điều ác. Nhất định không làm điều ác. Ai nói gì thấy kể, giết người mình không làm, hại người mình không làm, nói xấu người ta mình không thèm làm. Xây dựng cho họ thì được.
Thưa Pháp, đây khi cái người thân nhân mà có người chết, mình nhà cúng ở nhà thờ, cúng ở chùa khác như vậy không có ảnh hưởng gì cả sao?
Ăn thua cái người mà chịu tội biết ăn năn không, biết sửa không, Còn sự liên hệ của gia trang mà mình chịu tu hành trì để cầu nguyện siêu độ cho họ, có, mình gỡ luồng điển thiện lành ra cho để họ sinh thức ra, họ được sáng suốt hơn và học mau hơn, thay vì 10 năm, 5 năm họ hiểu rồi, họ thức giác rồi, họ được về sớm hơn. Cho nên phải cần có sự siêu độ của anh em huynh đệ ruột thịt mà tu mới là cứu độ được, thực tâm tu. Còn lấy tiền mà chạy chọt như trần gian không có, không có ông nào nhận đô la thế gian hết, chạy mất con. Nhưng mà chỉ có huynh đệ mà chịu tu mới siêu độ được người. Mà cái tu đó mình phải làm công quá nhiều, mình phải đóng góp nhiều, mình làm tạo phước nhiều, có dư phước mới độ người được. Thiên phước cũng chưa độ. Cho nên chúng ta tu đây rồi mỗi người làm việc gấp 2, gấp 3 người thường. Còn hồn làm việc, đời chúng ta sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Chúng ta hành trình trong thực hiện từ bi thương yêu thì mới giải tỏa được những cái phần mà đang bị kẹt, mình liên hệ, mình đang cầu cứu, mình mới gỡ được cái thanh điện tới những người đó, cảm động về trên, đo về trên cứu trợ cho. Cho nên nhiều người hiểu lầm rồi lẩn quẩn trong cái vòng bị gạt thôi, không giải tỏa.
Nhiều người thờ ông Phật Tế Công, kêu gọi đệ tử hàng triệu người đi theo, nhưng mà chết rồi xuống địa ngục cũng phải học lại. Rồi khi mà gặp Tế Công xuống thì cũng là năn nỉ Ngài giúp đỡ, con là đệ tử của Ngài, thờ Ngài trên bàn hàng ngày. Tế Công nói tao không có loại đệ tử đó. Thấy không? Bởi vì đi không có. Nếu mà nó biết đem Ngài trong tâm nó và nó sửa nó như Ngài thì khỏi xin Tế Công khỏi đời. Đương nhiên Tế Công phải học đời. Thấy chưa? Còn nó không chỉ thực hiện chân tâm nó, mà nó chỉ thực hiện ngoại cảnh và chỉ cho người khác theo ngoại cảnh mà thôi, không hướng trở về sự căn bản sẵn có của nó để đóng góp cho cả cuộc xây dựng trong minh đạo pháp giới thì nó bị kẹt. Bây giờ ông Thế Công cũng chẳng làm gì hết, luật là luật. Cho hỏi cho ông Thế Công tại sao ông không cứu đệ tử ông, nó xưng là đệ tử mà ông không cứu? Tại vì ông thấy rằng đại từ bi đó cho nó học để tiến, không cho nó học bài đó xong là sau này nó làm sao tiến. Nhưng mà Ngài nói không phải là Ngài bỏ nó chết luôn, nhưng mà Ngài nói tội con phải chịu, còn đệ tử của ta không có loại đệ tử này. Thì để kích tiến và cho nó học mau hơn, cũng nên cái câu Ngài cũng có độ để cho phần hồn nó sớm trưởng thành hơn, rồi dễ tu, ăn năn dễ tu. Cho nên mỗi khía cạnh của chân lý điều hợp tình hợp lý hết. Người phàm nhiều khi dòm một khía cạnh mà thôi, rồi đâm trong mê loạn đó, rồi lầm tin lầm tưởng, tự tạo sự sai lầm cho chính mình mà thôi. Còn đúng đắn nó không phải vậy. Cho nên ở đây mình nói là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là vậy đó.
Dạ thương cảm là anh. Tôi thấy là khi mà người xuống trần này, mà khi mà phải lìa trần, thì thường là đi về trần nào. Bây giờ một người, bây giờ có người phải xuống địa ngục, rồi sau đó từ địa ngục lại tu thiên. Có người lên trời bị đầy xuống dưới. Thế thì từ địa ngục mà lên trần gian hay từ trên trời xuống thì có bị lĩnh như là khi mà lúc mình đang ở trần này mà lìa trần?
Bị sao? Bị lĩnh gì?
Có bị lĩnh, ví dụ như mình khi mà mình ở trần, sống ở trần này mà mình chết thì thế nào mình cũng lưu luyến với trần. Thế giờ bây giờ xuống địa ngục mà lại phải lên trên nữa. Lên trên trần hay là đang ở trên thiên đường mà lại trở lại xuống trần thì lúc đó có lưu luyến mà lìa trần?
Nó cũng có cái chỗ kêu bằng ở trần thì nó làm cho con người mê hoặc, là nó có cảnh lưu luyến. Còn cảnh địa ngục á không có cái chỗ lưu luyến, khi mà ra đi là mừng lắm rồi, không có lưu luyến nữa. Học cho kỳ được để thi là để đi, nó không có lưu luyến chuyện địa ngục nữa. Còn thiên đàng để rớt xuống trần gian thì có nhiều người vì nhiệm vụ mà xuống trần gian. Có một số quá thai
bị sa đọa thẳng xuống địa ngục nữa, chứ không phải nói trời ác. Cũng phải học đi. Mà tất cả những khóa đó cũng là ông trời tạo mà thôi, để học và tiến. Thành ra cái thiên đàng mà xuống trần gian, nó vì nhiệm vụ nó không có cái gì lưu luyến, mà nó chỉ đem sự thông minh sáng suốt xuống thế gian, rồi nó trụ hóa trong cái cơ thể nào, và đứa nhỏ đó đặc biệt thông minh trong đường đạo, học giải tiến mau. Và từ hồi nào giờ không học qua cái đó vẫn hiểu cái. Vì sao? Vì nó có nhiệm vụ thì phần hồn của nó được ra như vậy, được đi đó, được đi đi về về để làm việc. Đó, cái phần ở bên trên xuống thường có như vậy. Còn thằng phần bên trên mà làm sai quay, xa đã xuống thế gian, thì tất cả chúng ta đây cũng có rất nhiều đấy. Phạt 1000 năm không cất đầu nổi. Tôi tính 1000 năm cho coi. Hôm trước tôi tính cho anh chưa? Anh là ông tiền, anh xuống đây anh cưng bà tiền, anh để anh thằng tiền, còn tiền nữa chứ gì. Anh tới 60 tuổi anh chết chứ gì, hay là 70 tuổi anh chết hả? Rồi mấy đứa nó tiếp tục, nó là anh cái gì nữa, vẫn sống và tiếp tục sanh sản nữa. Cứ đám này tới đám kia đó, nó 1000 năm chưa thanh toán hết cái đợt của anh. Thấy không? Chúng ta cũng vẫn bị đọa xuống thế gian. Đọa là gì? Đọa là cho học và cho tiếp, chứ không phải đọa là mất đó. Anh thấy không? Nhiều người nó sẽ cứ đọa xuống trần gian khổ, phải học khổ, mà học khổ mới tiến mau. Cho nên con ma còn thèm thể xác con người, nhập vô thể xác con người để học tu, nhập thể xác con người để dễ bùa, rồi cũng nói đạo, cũng trị bệnh. Nhờ cái cơ cấu đó nó học đúng tiếng. Cho nên con người chúng ta xuống đây cứ cơ hội học nó chứ. Nhưng mà bề trên nói bằng đọa cho nó tiến thôi. Còn như ông trời đọa Phật cho ông sang theo người, đọa là ban bố cho nó đại từ bi. Người cha mà xem xét đứng đắn rồi, nó phạt người con. Cũng như ở Việt Nam gỡ đến người kỳ cấp cũng gỡ tiền cho nó, thì chuyện con nó nghĩ sao, nó lại làm ông gì rồi. Nó tất qua cha đâu không giúp tôi phải nên thăng gì nữa. Cái đó là đại tự bi chứ đâu phải eo hẹp. Nó có những trường hợp đó xảy ra. Bây giờ chúng ta cũng vậy, con trời đang du học tại thế. Thấy không? Mà nếu chúng ta không hiểu rõ khổ là bài học, thì chúng ta là chậm tiến. Mà chúng ta rõ bài học khổ là bài học, thì chúng ta tiến nhanh hơn và vững hơn, trưởng thành hơn. Thế này không?
Thầy có nói trong cái lúc mà mình thiền đó, mình có thể cầu xin cho như là linh hồn
trong đó, dạ. Cái đó là phải tu một thời gian mới có đủ cái điểm.
Dạ.
Đủ điểm nghe tập trung rồi á, dạ. Nó cầu thì cái điểm mình nó gỡ.
Dạ.
Nó chuyển ra đó.
Dạ.
Cũng như tôi để ý người nào là, như tôi để ý má nó mà nó biết bà tu lâu rồi đó,
dạ.
Má đạo đó, à, bà không đi tôi chuyển bà đi,
dạ.
Bà biết ở Việt Nam mà không biết tôi kêu bà đi,
dạ.
À,
má nói để, trước khi được ra sọc ti đó, tám tới đó. Rồi khi đóng thuế thì cũng có thể chuyển tới
à, năm chim bao thấy hay là đóng lúc thiền
ngồi thiền rồi
bà, dạ, thiền là thấy
bao năm tới gì mà nguy hiểm là có tôi.
Dạ.
Từ nào giờ vậy chứ mới mới đây.
Dạ.
Thành ra bà thiền gắt quá.
Thưa thầy, vậy thì bây giờ con mới thiền thì như con cầu nguyện cho linh hồn cho ba chồng con, bị ba chồng con mới chết đó. Thì như cũng vậy được. Thì không
cái đó
có được không?
Đặt cái dạ. Hiếu, đặt cái vấn đề hiếu tâm
được. Dạ.
Dạ. Con xin cầu nguyện cho cha con tên gì,
dạ.
Chết ở đâu, trong
dạ.
Ở đâu, bao nhiêu
dạ.
Tuổi,
dạ.
Được siêu thân tịnh độ. Yeah, trong cái câu cuối cùng của mình thì đủ rồi. Cái đó là con người phải có hiếu,
yeah,
con người
yeah.
Không có hiếu không bao giờ phát triển nổi đâu.
Dạ yeah, thì mấy tuần nay con cũng cầu xin vậy, nhưng mà con
để
cũng
quan trọng
hỏi thầy
phải làm
cho rõ hơn.
Yeah, yeah. Yeah.
Thưa thầy nói lại rồi. Được cầu xin cái linh hồn đó đặng được siêu thân,
siêu thân tịnh độ,
siêu thân tịnh độ, dạ, siêu thân tịnh độ.
Thân
con thì con không biết nói cái đó thì lên. Con lại nói là được sớm về quả phận, con nói
không,
là
được siêu,
dạ,
thân.
Siêu thân tịnh độ,
siêu thân dẫn đi lên, siêu thân tịnh độ,
dạ, siêu thân tịnh độ.
Mà đi lên để làm gì? Đi lên để học cái thanh tịnh. chứ không phải đi lên mà để đi chơi rồi rớt xuống. Tôi siêu thân tịnh độ.